Thì chính cái chỗ đó mới gọi là Phật pháp mà hiện thực đó, vượt ngoài thời gian. Nghĩa là cái này là ngay nơi tự tâm mình thể nghiệm thôi, chứ không có cái thời gian nào bên ngoài, không có tìm bên ngoài. Đó là cái thiết thực. Mà chính cái này á, gọi là cái nhân địa tu hành ban đầu của ba đời chư Phật. Kinh Viên Giác đã nói rõ. Kinh Viên Giác thì ngày Văn Tù mà hỏi ngày về cái nhân địa tu hành ban đầu của chư Phật đó, thì ngài nói sao? Chính là tánh viên giác thanh tịnh xưa nay đó. Thì tánh viên giác đó là chính chỉ cho tâm giác ngộ thanh tịnh này. Thì chính cái chỗ này á, là cái nhân địa tu hành ban đầu của ba đời chư Phật. Sở dĩ mà thành Phật là giác ngộ, nhận rõ được cái tâm này, rồi sống được trọn vẹn với tâm này thì thành Phật. Còn sống chưa trọn vẹn á, thì hoặc là thành Bồ Tát, hoặc là thành Thanh Văn. Thì vậy thôi. Cho nên đó là cái nhân. Mình như vậy thì mình thấy rõ được cái nhân mà chân thật ha, thì tu hành thì nó mới không còn sợ nó lầm lạc. Còn nếu mà lấy cái nhân mà gọi là cái nhân sanh diệt để mà tu á, mà cầu được cái quả mà bất sanh bất diệt thì cái đó là trái. Nhân nó khác với cái quả. Chẳng hạn như mình lấy cái tâm mà sanh diệt này tu, lấy cái ngã này để mà tu, mà tu mà nhiều khi tu mà càng nhiều ngã càng cao thì đó là trái với cái chân thật. Cho nên phải nhận rõ cái chỗ này thì nó cái nhân nó kết hợp với cái quả. Ở đây thấy rõ ra rồi thì mình giờ đây là ngài mới nói thêm tất cả ngôn ngữ đó, tức là tất cả nói năng đó không gì chẳng phải Phật pháp hết. Đó. Nhưng mà thế nào mới là không phải Phật pháp? Đó. Cho nên chỗ này là chỗ mình nghe là để mà sống, chứ không phải nghe để mà nói là như vậy đó. Nghĩa là tất cả nói năng không gì chẳng phải Phật pháp. Không? Nhưng mà không gì chẳng phải pháp là như thế nào? Đó. Chứ nhiều khi là nghe nói là tất cả ngôn ngữ, tất cả nói năng cũng đều là Phật pháp hết. Thì rồi cái mặt tình cứ nói hoài lo lý luận không mà lo hăng nói nữa thì đó Phật pháp. Nhưng mà Phật pháp thì thuộc về cái hơn thua, mà chỗ này là cũng dễ kẹt. Bởi vì học thiền mà học chân lý là dễ mắc kẹt á. Bởi vì nghe nói tất cả ngôn ngữ cũng đều là Phật pháp, rồi cứ nhiều khi rồi mình cứ lo nói không nói mà lo cãi nữa. Nhất là những vị không mà mình thấy là mình có cái hiểu thiền cũng có được cái phần nào rồi đó, không? Mà thật sự mà chưa có sống chân thật á, thì còn hăng nói, không? Hăng nói mà lại cũng hăng cãi nữa. Bởi vì khi mình thấy rồi về cái thì nói là mình cứ muốn cãi à, mà mình nói như vậy mà lỡ mà bị bác lại thì sao? Bác lại mà trả lời không nói thì sao? Thì sân liền, không? Hoặc là buồn. Thì như vậy rõ ràng cái tâm hơn thua còn ở trong đó, cái tâm đấu tranh còn đó. Thì như vậy thì cái đó mà gọi là tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp đó, thì là nguy. Cho nên phải hiểu ở đây nó là tất cả ngôn ngữ không gì chẳng phải Phật pháp. Nếu hay không chỗ nói, không chỗ nói đó thì trọn ngày nói mới đều là đạo. Nói mà không chỗ nói á, thì đó trọn ngày nói mới đều là đạo. Thì nói sao mà không chỗ nói? Đó, phải thấy chỗ đó. Mình luôn luôn là nói là có chỗ nói hết, phải không? Nói thiền nói đạo cũng có chỗ nói, tức là có chỗ duyên để nói. Mình nói là luôn luôn là mình nhắm về cái có một cái chỗ gì để nói, có một cái mục đích gì để nói, không? Có một cái hướng gì đó để mình nói. Cho nên nói là luôn luôn là có chỗ nói, mà có chỗ nói cho nên là đó là có chỗ để duyên. Thì như vậy gọi là chưa phải đạo. Đây nói suốt ngày, tức là nói mà không có dừng ở cái chỗ nói, không? Nghĩa là luôn luôn lìa cái chỗ nói, không có chỗ để duyên á, thì như vậy mới nghĩa là suốt ngày nói đều là ngôn ngữ tâm. Nói mà không có chỗ, không có dừng ở chỗ để nói, luôn luôn là từ trong tự tánh mà nó hiện khởi thôi, chứ không có mà cái chỗ duyên ở bên ngoài, không có dừng ở chỗ nào hết. Còn mình nói là có chỗ duyên, có chỗ dừng, có cái lý này, có cái lý kia để mà nói, cho nên rồi bị bác cái lý đó thì nổi sân. Thành ra đó là có chỗ nói. Còn ở đây là luôn luôn nói mà không rời tự tánh, cho nên không dừng ở những cái chỗ gì hết. Thì như vậy mới nói năng nó đều là tam muội. Còn ở đây người ta nếu mà hay có chỗ nói á, thì tức là trọn ngày im lặng cũng chẳng phải đạo nữa. Đó. Thì cái kiểu im lặng đó là im lặng cách gượng ép thôi, chưa phải thật. Cho nên đây ngài mới nói thêm nè. Như Lai nói chẳng có nương theo im, im chẳng có nương theo nói, nói chẳng lìa im, ngộ được cái nói im này thì điều mới ở trong tâm muội. cái chỗ này với chỗ khó hiểu đó. Như Lai nói mà chẳng có nương theo êm là sao? Rồi êm mà chẳng có nương theo nói là sao? Tức là nói mà không có đối với cái êm để mà nói, tức là đối với cái êm mà khởi nói, thì đó là cái nói của cái động. Cũng như cái êm không phải là đối với cái nói mà êm, tất nhiên là cái êm đó là cái êm mà cô dừng cái nói, thì đó là cái êm của cái đối với cái động. Thì như vậy đó là cái êm mà gọi là đối đãi, chưa phải thật êm, nghĩa là tạm dừng cái nói bên ngoài vậy thôi, chứ còn nó vẫn nói bên trong. Nghĩa là cái miệng thì êm, nhưng mà bên trong vẫn còn, nghĩa là nói mãi, còn tính toán đủ điều trong đó. Thì như vậy chưa phải. Cho nên rồi nói chẳng có lìa êm, nghĩa là không có hai cái tướng đối đãi, thì ngộ được cái nói êm này thì mới thường ở trong tâm muội. Đó mới là chỗ khó đó, chứ không phải là chỗ bắt chước được. Nghĩa là nói trọn vẹn ở trong nói, êm á mình cũng trọn vẹn ở trong êm, thì như vậy mới thực. Còn mình nói không có trọn vẹn ở trong nói mà có phân biệt ở trong đó. Còn mình khi nói á là trọn vẹn ở trong nói, êm là trọn vẹn ở trong êm, thì tất nhiên là nó không còn có hai cái tướng đối đãi nói êm hay là động tĩnh. Và như vậy thì nói hay êm đều là tự tánh dụng thôi, thì như vậy mới thật sự là nó thường ở trong tâm muội. Chứ còn êm mà đối với cái nói để mà êm thì tức là dừng cái nói gọi là êm thôi, thì cái đó là kẹt ở trong cái tướng lặng. Còn nói mà nghĩa là đối với tướng êm mà nói thì tất nhiên là hết êm mà nói, tức là khởi động, thì đó là kẹt ở trong tướng động. Thì như là hai bên kẹt hết, khi nói là kẹt tướng động, khi êm là kẹt ở trong tướng lặng. Thì như vậy là mắc kẹt hai bên thì chưa phải thật. Mà Như Lai thì phải thấu qua cả hai cái tướng nói và êm đó. Khi nói á, là toàn thể ở trong nói, khi êm là cũng toàn ở trong êm. Thì như vậy lúc nào nó cũng sáng ngời hết, không có mê, thì như vậy mới là thật. Ở đây Ngài mới nói thêm, nếu mà biết thời mà nói á, thì nói cũng giải thoát. Còn không biết thời mà nói mà êm á, không? Thì êm cũng là trói buộc nữa. Cho nên nói nếu mà lìa tướng thì cũng gọi giải thoát, còn êm mà dính tướng, kẹt tướng á, thì êm cũng là trói buộc. Sao mà gọi là nói mà biết thời mà nói? Biết thời mà nói, biết thời mà êm thì mới đúng. Còn không biết thời mà nói thì nói cũng là trói buộc. Mà không biết thời mà êm thì êm cũng là trói buộc luôn. Thì vậy làm sao gọi là biết thời mà nói, biết thời mà êm? Biết thời thay tức là nói sao? Tức là nói mà không có tâm nói. Nói mà vô tâm tức không có tâm, không có khởi tâm thì đó mới gọi là biết thời. Thì như nói mà đều giải thoát. Còn nói mà có tâm để nói thì tất nhiên trói buộc liền. Nói có tâm để nói, có tâm tức có ngã trong đó. Cũng vậy, êm mà có tâm êm thì êm nó cũng trói buộc. Êm mà vô tâm thì đó mới êm, mới là cái chỗ êm chân thật. Êm mà có tâm thì tức ở ngoài êm, nhưng mà trong này nó động. Cũng vậy, nói mà có tâm thì tức là dính chỗ này, dính chỗ kia. Cho nên nói mà có tâm thì là trói buộc. Êm mà có tâm thì êm nó cũng dính kẹt. Chỗ đó là chỗ phải thấy cho thật kỹ như vậy đó. Cho nên nói hay êm là điều vô tâm, không có tâm ở trong đó, thì nó mới đều là giải thoát được hết. Cho nên ở đây Ngài nói qua cái đoạn này rồi là Ngài thố lộ cho mình thấy rõ. Thế nên nói nếu mà lìa tướng thì nói cũng là giải thoát. Nói mà lìa tướng thì nó giải thoát. Đó là Ngài thố lộ rõ ràng. Còn êm mà dính tướng thì êm cũng là trói buộc. Dính tướng tức là có tâm, còn lìa tướng tức là vô tâm. Thì như vậy là vô tâm thì nói hoài mà nó cũng giải thoát. Còn có tâm thì dù cho êm nó cũng trói buộc hết. Đó là cái rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái lỗi là ở chỗ nào? Lỗi là ở chỗ dính tướng hay không dính tướng thôi, chứ không phải là ở chỗ nói hay êm. Tôi thấy kỹ vô đó, phải không? Cái lỗi là chỗ dính tướng hay không dính tướng rồi, chứ không phải là chỗ nói hay là chỗ êm. Còn mình là cứ đổ thừa hay cứ nói hoài thì tâm động sao? Thôi cứ êm. Nhưng mà êm là dính tướng thì êm nó cũng kẹt luôn. Cho nên là câu chuyện mà trong nhà thiền gọi là bốn vị mà tu tỉnh khẩu đó. Phải không? Nhớ không? Bốn vị tu tỉnh khẩu là hẹn nhau là cá nhau, phải không? Ai mà mở miệng trước là thua. Phải không? Thì rồi đốt cây đèn, bốn vị đó đốt cây đèn ngồi cả suốt đêm vậy để mà tịnh khẩu với nhau. Nhưng mà tới chừng cây đèn mà gần phia, nó gần hết dầu, nó gần tắt thì sao? Thì cái ông trước là chịu hết nổi rồi, ông nói cái đèn sắp tắt rồi. Đó, đèn sắp hết dầu thì sắp tắt rồi. Thì cái anh thứ hai đó nói là chúng ta tu im lặng mà sao anh nói. Rồi anh thứ ba nói rồi hai anh thua rồi. Cái anh thứ tư nói là coi như là chỉ có tôi là người không nói. Thì vậy là sao? Rồi, thì câu chuyện nó vừa là vui nhưng mà vừa là có tính cách nghĩa tế nhị trong đó, không? Để cho thấy rõ, nghĩa là nói bốn vị tịnh khẩu là chỉ là tịnh cái miệng tạm dằn thôi, chứ còn trong tâm này nó chưa tịnh, cho nên rồi nó vẫn là rối nùi trong này, cho nên nói là êm nhưng mà tới chừng lúc đó coi như là bốn ông nào cũng là nói chừng. Mà vậy mà cũng tự cho mình là thắng, phải không? Chỉ có tôi là người không nói thôi. Đó, thì vậy đó để cho mình chính mình là mâu thuẫn với mình. Đó, cho nên đó gọi là im mà còn dính tướng, còn có tâm, cho nên là im đó chưa phải là thật im. Đó, hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa mà ngài dạy nói về im ở đây. À, thì hiểu như vậy đó để cho mình thấy rõ cái chỗ sống của mình. Không? Chứ còn không á, mình cứ mắc kẹt là mình nói rằng, nghĩa là cứ nếu mà cứ nói chuyện hoài thì động hoài thì thôi êm đừng có nói, không? Nhưng mà êm mà kềm rồi mà kẹp ở trong đó thì nhiều khi êm nó còn lung tung ở trong này nữa. Mình phải hiểu được cái ý đó. Đoạn kế ngài mới nói: phù văn tự giả bản tánh giải thoát, văn tự bất năng tụ hệ phược, hệ phược tự bản lai vị tụ văn tự. Pháp vô cao hạ, dược kiến cao hạ, phi pháp giả, phi pháp vi phiệt, thị pháp vi nhân phiệt giả, nhân thừa kỳ phiệt giả, tức đắc độ ư phi pháp.